Trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 43, lực giảng về Pháp quyển Chô Lâm, nguyên tắc khán văn của Pháp sư Đạo Thế, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thị, thuyết giảng tại chùa Khai Nguyên, xã Xuân Đông, thị xã Xuân Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi tối hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Pháp Uyển Châu Lâm của Pháp sư Đạo Thế. Nay chúng ta tiếp tục học chương kính lễ ở phần công năng tiếp theo. Trong phần tiếp theo của phần công năng này, Pháp sư Đạo Thế dẫn kinh Dược Vương Dược Thượng để nói rằng Đức Phật dạy như thế này. Trong kinh Dược Vương Dược Thượng có ghi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo đại chúng, vô số kiếp xa xưa, ở trong thời mạt pháp của Đức Phật Diệu Quang, ta xuất gia học đạo, nghe danh hiệu 53 vị Phật, nghe rồi ta chắp tay, trong lòng vui mừng, lại dạy người khác nghe và thụ trì. Người khác nghe rồi tiếp nối truyền dạy cho đến 3.000 người. 3.000 người này cùng xưng danh hiệu Phật, chí tâm lễ kính, do công đức nhân duyên này liền diệt được vô số ức kiếp tội sinh tử. 1.000 người thứ nhất, đầu tiên là Phật Hoa Quang, đến cuối cùng là Phật Tỳ Xá Thành, Đức Phật Tỳ Xá thành Phật ở kiếp Trang Nghiêm, tức là 1.000 vị Phật quá khứ. 1.000 người thứ hai, từ Phật Câu Lưu Tôn đến Đức Phật cuối cùng là Phật Lâu Chí thành Phật ở hiền kiếp. 1.000 người thứ ba, từ Phật Nhật Quang đến Phật sau cùng là Phật Tu Di Tướng thành Phật ở kiếp tinh tú. Chư Phật hiện tại trong mười phương như Phật Thiện Đức vân vân cũng được nghe danh hiệu 53 vị Phật này, nên các vị ấy đều thành Phật ở trong mười phương thế giới. Nếu có thiện nam tín nữ nào và những chúng sinh khác được nghe danh hiệu của 53 vị Phật này, thì 100.000 vạn ức A Tăng kỳ kiếp chúng sinh ấy không đọa vào đường ác. Lại người nào thường nghe danh hiệu 53 vị Phật này, đời đời sinh ra nơi nào cũng được gặp chư Phật trong mười phương. Nếu người nào tha thiết kính lễ 53 vị Phật này, ngoại trừ 4 tội nặng, 5 tội nghịch và tội hủy báng kinh điển phương đẳng, còn tất cả tội khác đều trừ sạch, vì đây là bản nguyện của chư Phật, trừ diệt được các tội ấy trong từng niệm. Ở đây chúng ta thấy là Pháp sư Đạo Thế, ngài dẫn ở trong kinh Dược Vương Dược Thượng, nói rằng Đức Phật Thích Ca bây giờ trong Pháp hội Phật nói kinh Dược Vương Dược Thượng có giới thiệu về danh hiệu của 53 vị Phật thời quá khứ. Đức Phật bảo rằng từ vô số kiếp xa xưa, ở cái thời mạt pháp của Đức Phật Diệu Quang, Thời ấy là có thời có Đức Phật Diệu Quang ra đời. Đức Phật Diệu Quang đó nhập Niết Bàn và trải qua thời chính Pháp, thời tượng Pháp và sang thời mạt Pháp. Tức là cũng giống như chúng ta đang ở vào thời mạt Pháp của Đức Phật Thích Ca bây giờ. Trong kinh điển Đại Thừa Phật Giáo thì nói rằng chính Pháp của Đức Phật Thích Ca là trụ ở thế là 1.000 năm, tượng Pháp 1.000 năm và mạt Pháp là 10.000 năm, tức là 12.000 năm. Chính Pháp của Đức Phật Thích Ca sẽ không còn tồn tại ở trên đời nữa. Tức là như vậy chúng ta bây giờ đang ở vào thời mà hơn 2.500 năm tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Đến năm nay là 2.563, sang năm hơn tháng nữa thôi là sang là Phật lịch 2.564. Thì tức là gì? Đó. Như vậy là chúng ta sẽ còn khoảng độ tầm hơn 9.000 năm nữa thôi là giáo pháp của Đức Phật Thích Ca sẽ không còn hiện hữu ở trên đời nữa. Thì ở đây nói rằng khi Đức Phật Diệu Quang ra đời và ở cái thời mạt Pháp của Đức Phật Diệu Quang á, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta lúc đó xuất gia học đạo, là vị tỷ khiêu xuất gia học đạo. Nghe thấy được 53 danh hiệu của các vị Phật thời quá khứ, nghe rồi liền chắp tay trong lòng vui mừng, lại dạy người khác nghe và thụ trì. Người khác nghe rồi á, tiếp nối truyền dạy cho đến 3.000 người, đấy cứ đi truyền nhau, truyền nhau từ người này này, tỷ khiêu tiền thân của Đức Phật này, vị tỷ khiêu ấy nghe xong á lại đi dạy cho người khác, người khác đi dạy cho người khác, người khác dạy cho người khác, cứ tuần tự như thế đến con số thứ 3.000. Đến con số là 3.000 người được nghe danh hiệu của 53 vị Phật ấy. Thì 3.000 người này á đều là cùng xưng niệm danh hiệu của 53 danh hiệu của các Đức Phật quá khứ ở thời mạt Pháp của Đức Phật Diệu Quang ấy. Nghe rồi á liền tin nhận thọ trì và chí tâm đỉnh lễ 53 danh hiệu các Đức Phật ấy. Do công đức nhân duyên này liền được vô số ức kiếp thoát khỏi tội sinh tử luân hồi. 1.000 người thứ nhất, tức là 1.000 người nghe thấy danh hiệu và cung kính đỉnh lễ danh hiệu 53 vị Phật đấy. 1.000 người đầu tiên ấy, thì vị đầu tiên thành Phật hiệu là Phật Hoa Quang. Cho đến Đức Phật cuối cùng là Đức Phật Tỳ Xá. Đấy là gì? Thành Phật ở kiếp Trang Nghiêm. Tức là gì? Tức là 1.000 Đức Phật quá khứ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu ở trong kinh Dược Vương Dược Thượng này đó. 1.000 Đức Phật quá khứ ở kiếp Trang Nghiêm đầu tiên. Tức là 1.000 người đầu tiên học Phật trong 3.000 người đó. 1.000 người đầu tiên nghe thấy danh hiệu 53 Đức Phật mà tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài dạy cho đó. Đó. Thì 1.000 vị đều thành Phật cả rồi. Rồi tiếp theo là 1.000 người thứ hai, thì vị thành Phật đầu tiên là Đức Phật Câu Lưu Tôn, cho đến Đức Phật cuối cùng là Đức Phật Lâu Chí thành Phật Hiền Kiếp. Đấy là 1.000 Đức Phật tiếp theo ở Hiền Kiếp. Và 1.000 Đức Phật, 1.000 về người nghe danh hiệu của 53 vị Phật ở sau cùng. Thì vị Phật đầu tiên của ba của 1.000 người nghe danh hiệu Phật cuối cùng đó, tức là trong 3.000 người được nghe danh hiệu Phật mà, thì 1.000 người thứ ba, thì người đầu tiên được thành Phật hiệu là Nhật Quang, đến Đức Phật sau cùng hiệu là Tu Di Tướng thành Phật ở kiếp Tinh Tú. Đấy, thành Phật ở kiếp Tinh Tú. Chư Phật khắp trong 10 phương như là Đức Thiện Phật vân vân cũng nghe được danh hiệu của 53 vị Phật này. Cho nên tất cả các vị Phật ấy, các vị ấy đều thành Phật ở trong 10 phương thế giới. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng nay nếu có thiện nam tử và thiện nữ nhân nào á, cũng như các loài chúng sinh nào á nghe được danh hiệu của 53 vị Phật này, thì 100.000 vạn ức kiếp, 100.000 vạn ức A Tăng Kỳ Kiếp, chứ không phải là kiếp mà A Tăng Kỳ Kiếp, tức là chỉ cho đại kiếp đó, kiếp thạch đó. Chúng sinh ấy được được vào thì không bị sinh vào ba đường ác, tức là nếu mà bất cứ ai mà nghe được 53 danh hiệu của Đức Phật này, tức là đến tới đây thì sẽ có nói về 53 danh hiệu Đức Phật này, chúng ta sẽ được nghe. Vì những cái kinh này chúng ta thấy ít khi chúng ta được đọc lắm, chúng ta được nghe, chúng ta được thấy lắm, vì nó ở trong Đại Tạng Kinh Chữ Hán, là ít khi là các tổ các cụ hòa thượng lớn chúng ta chưa dịch ra thì nó ở trong Chữ Hán chúng ta không biết, để mà ở trong Đại Tạng Kinh của Chữ Hán chúng ta ngày xưa các tổ Ấn Độ dịch ra Chữ Hán, còn các tổ của chúng ta chưa dịch được ra Chữ Hán ra tiếng Việt. Cho nên cũng mong rằng tới đây khoảng độ tầm 10 năm nữa đạo tràng chúng ta sẽ có được một cái tổ dịch kinh từ Chữ Hán ra tiếng Việt. Cho nên bây giờ thầy đang gửi một số các thầy đi sang Đài Loan để học, tới đây sang Ấn Độ để học nữa, cho vị nào học được cứ cho đi học, mà học ở nước ngoài, học ở Đài Loan thì sau này là học Đài Loan thì học bằng tiếng Hán cổ. Thì tất cả cái kinh điển của Đại Thừa chúng ta bây giờ còn ở trong Đại Tạng Kinh của Hán cổ. Các tổ của chúng ta như là cụ đệ nhất tổ Tịnh Độ Tông Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, cụ đệ nhị Tịnh Độ Tông là cụ Thiền Tâm chẳng hạn, và một số các cố hòa thượng như Hòa Thượng Chí Hải, và một số các cố hòa thượng như Hòa Thượng Thanh Kiểm, Hòa Thượng Kim Cương Tử ở Hà Nội chúng ta, hay là Đức Pháp Chủ Đệ Tam này, hay Đức Đệ Nhất Pháp Chủ, Đức Đệ Tam Pháp Chủ, các ngài cũng có dịch một số kinh điển từ Chữ Hán sang tiếng Việt rồi, nhưng mà chưa ăn thua các quý vị. Trong Đại Tạng Kinh nhiều lắm, các cụ mới lựa để chọn dịch một số những cái kinh mà mọi người thường quen, thường biết và thường quen và thường hay đọc mà thôi, như là kinh Di Đà, kinh Kim Cương, kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã, kinh Đại Bảo Tích, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng, vân vân, một số những cái kinh mà chúng ta thường đọc, các Phật tử chúng ta và các sư thường thấy, ví dụ như kinh Dược Vương, Dược Thượng vân vân này này, hoặc nhiều ở trong này nhiều những cái bộ kinh khác, như là ở đây kinh Quyết Định Tỳ Ni vân vân, tới đây sẽ, tí nữa sẽ giảng đó. Chúng ta tôi bây giờ chỉ nghe tên thôi, còn cũng chưa được đọc bao giờ. Ngày xưa đi học 8-9 năm trời cũng thường là con mọt sách rồi, nhưng mà cũng chưa thấy đâu cả, vì các cụ có gì trong tiếng Việt Nam đâu mà đọc được. Trong tiếng Hán thì mình chưa đủ cái nguồn vốn để mà đọc. Cho nên vì vậy tới đây mà có một cả một cái chiến dịch là gửi cho các sư đi học, các sư trong đạo tràng, trong chùa chúng ta đi học 8-10 năm thì học xong về có thể thành một cái tổ dịch kinh từ tiếng Hán sang tiếng Việt được. Mình cứ dịch ra sau này ai có duyên đó thì người đó sẽ gặp được và sẽ đọc. Bây giờ ở trong Đại Tạng Kinh Chữ Hán là chúng ta chịu bó tay không làm gì được. Ngày xưa các tổ là dịch kinh là dịch theo cả tổ thì nó mới dịch được nhiều, mà nó mới tốt, mới chắc mà mới chuẩn được. Còn bây giờ mà dịch cứ một người một để theo cái kiến thức của một người tất nhiên cũng tốt. Khi mà chưa có tổ dịch kinh thì dịch một người thì cũng được, nhưng mà chắc chắn nó sẽ không bằng cả một tổ được. Ví dụ như ngày xưa ngài Cưu Ma La Thập cùng với 500 người dịch kinh. Ngài Trần Huyền Trang cũng vậy, cũng cùng với 500 người dịch kinh, không phải ít đâu các quý vị, 500 người. Bây giờ chúng ta chỉ cần một tổ được khoảng 10 người dịch kinh là tốt lắm rồi. Khó lắm. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ được chọn được 10 người ra dịch kinh là cũng khó vô cùng. Cũng có, nhưng mà miền Bắc chúng ta lại càng không. Miền Nam còn có thể có các cụ các thầy nhiều thì còn có thể cùng nhau dịch kinh, nhưng miền Bắc chúng ta với nhất tự, nhất sư, nhất tự, tức là một sư một chùa, có khi là một sư chủ trì kiêm nhiệm đến 3-4-5-7 ngôi chùa, thì công việc Phật sự lại đa đoan, làm sao mà có thời gian để dịch được. Việt Nam chúng ta bây giờ miền Bắc này cũng có mấy thầy cũng rất giỏi về Chữ Hán, mấy thượng tọa, cái lớp trên của chúng tôi 1-2 lớp có được mấy thượng tọa miền Bắc cũng rất là giỏi, đọc viết dịch Chữ Hán vanh vách luôn, nhưng mà các thầy thì lại bận công việc giáo hội quá, bận công việc của Phật sự của chùa chiền nhiều quá, không có thời gian để dịch kinh, khó lắm. Cho nên thì mong là khoảng chục năm nữa đạo tràng trong chùa chúng ta có thể đóng góp được vào cái cử khoảng độ tầm 5-7 người, chục người đi học về, có thể được khoảng một nửa trong số đó thì có cái tâm để dịch kinh là tốt rồi. Có dịch được kinh sách ra thì sau này mới để cho đời sau thì nó truyền bá rộng rãi được. Bây giờ cái trong cái chữ Hán bây giờ có mấy người học chữ Hán nữa đâu. Mà chính là người Trung Quốc bây giờ họ không đọc được kinh chữ Hán nữa. Vì sao? Vì Trung Quốc bây giờ học toàn là văn bạch thoại. Mà bây giờ chỉ có người Đài Loan mới đọc được kinh cổ Trung Quốc ngày xưa. Người Trung Quốc bây giờ lại không đọc được nữa. Trừ có ai mà người ta học văn Hán cổ á, thì mới đọc được. Chứ còn những chính người dân Trung Quốc bây giờ, kể cả các sư Trung Quốc bây giờ mà nhiều người không đọc được Đại Tạng Kinh nữa. Vì không học chữ cổ. Không học chữ Hán cổ. Hán cổ gọi là văn phồn thể. Còn cái tiếng Trung Quốc bây giờ gọi là văn giản thể. Giản thể tức là gì? Họ sau khi cái cách mạng văn hóa của Trung Quốc á, họ giảm bớt cái nét chữ trong cái chữ Hán của Trung Quốc cổ ngày xưa đi. Gọi là giản thể tức là họ giảm bớt đi. Có chữ ngày xưa có khi 20 nét, bây giờ họ chỉ xuống viết xuống còn 3-4-5 nét thôi. Cho nên nó thay đổi đi rất nhiều. Vì vậy mà nhiều người, đại đa số chiếm đến 98-99% dân số Trung Quốc là không đọc được chữ Hán ngày xưa của người Trung Quốc nữa. Tức là chữ Hán phồn thể, gọi là Hán phồn thể. Chữ phồn có nghĩa là đầy đủ. Chữ giản có nghĩa là bớt đi, là thiếu, là bớt đi. Cắt bớt cái nét đi. Mà bây giờ chỉ có người Đài Loan đó, thì họ vẫn học văn phồn thể. Vì vậy mà gửi các sư sang Đài Loan học một công đôi việc, vừa là học được giáo lý của nhà Phật của chúng ta, lại vừa học được cái văn Hán phồn thể để đọc được cái Tam Tạng Thánh Điển ở trong Đại Tạng Kinh chữ Hán ngày xưa. Đây cũng là một công đôi việc rất là tốt cho sau này, nhưng mà cũng chưa biết thế nào được. Sau này các vị cứ cử đi học đã, còn sau này học xong về các vị có cái tâm huyết hay không, quan trọng có làm được nữa hay không. Không phải ai đi học về cũng làm được đâu các quý vị. Không phải ai đi học cũng làm được. Đấy, cứ nói như ngay cho khóa chúng tôi chẳng hạn, khóa học chúng tôi, cái trường trung cấp Phật học Hà Tây chẳng của chúng tôi chẳng hạn, hơn 100 vị sư đi học khóa 2 trường trung cấp Phật học Hà Tây chúng tôi là hơn 100 vị sư ra trường xong cũng còn khoảng độ già nửa cái số đó đi học học viện. Nhưng bây giờ để ra làm được công việc giáo hội ấy, thì không được chục vị. Từ hơn 100 vị bây giờ không được chục vị làm việc trong giáo hội có thể làm được việc. Làm việc ở đây tức là gì? Đưa cho văn bản, có thể soạn thảo được văn bản, có thể trình bày trước đại chúng, và có thể gì? Có thể đọc, có thể viết văn bản một cách là tốt thôi. Tôi chưa nói là xuất sắc, thì nó là được thôi. Nên cũng không được chục người vậy. Còn lên giảng trước đại chúng, có thể giảng mà mọi người không ngủ gật đó, hoặc ngủ gật ít đó, thì không được 5 người vậy. Tức là khóa hơn 100 người còn không được khoảng 5 người các quý vị. Không phải đơn giản đâu. Cho nên là cái này là chúng ta thấy đấy, đào tạo thì cứ đào tạo thôi. Còn sau này quan trọng nhất các vị có trình độ thật hay không, có tâm huyết nữa hay không, cá một vấn đề không phải dễ dàng. Cho nên sau này thì nếu mong rằng dịch được, nếu đủ duyên hàng chục năm nữa mà đạo tràng chúng ta đào tạo được ra khoảng độ chục người, 20 người, trong đó chỉ cần được một nửa hoặc 1/3 cái số người đó mà có thể có tâm huyết mà cùng nhau mà thầy trò mà dịch được bộ Đại Tạng Kinh từ tiếng Phạn sang tiếng Hán, từ tiếng Hán sang tiếng Việt á. Tiếng Phạn thì các cụ, các tổ Ấn Độ dịch sang tiếng Hán rồi. Bây giờ trong Hán Tạng đó thì dịch ra được tiếng Việt của chúng ta nữa thì quý hóa biết bao. Tới đây hết dịch, đạo tràng chúng ta có thể sẽ cùng nhau phát tâm để dựng một cái xưởng in. Và tất cả kinh điển chúng ta muốn phát tâm cho các chùa, phát tâm cho các Phật tử chúng ta in luôn. Nó đỡ đi khoảng độ già nửa, đỡ đi khoảng nửa già. Ví dụ bây giờ mỗi một năm là đạo tràng chúng ta các Phật tử phát tâm công đức để ấn tống kinh điển để cho các Phật tử thỉnh miễn phí vân vân đó, được khoảng tầm 1.5 tỷ đến 2 tỷ. Nhưng mà chúng ta in như vậy thì cứ bình quân là các thầy cứ bình quân là cho khoảng lớn nhỏ có khoảng 15.000 một cuốn đi. Thì chúng ta đấy chưa được là bao cả. Mới chỉ phát được ở trong chùa chúng ta thôi, còn là chưa có gieo duyên được đi tới các chùa nghèo, các chùa các vùng quê ấy, họ cần kinh để đọc tụng lắm nhưng mà không có. Nếu không cứ là phải in theo cái những cái kinh theo cái kiểu chùa nhà chúng ta hay đọc tụng, cái chùa đạo tràng chúng ta đọc tụng. Sau này nếu chúng ta có nhà máy in ấy, có xưởng in, chúng ta có thể in kinh nhập tụng này,
in những kinh điển mà các chùa họ thích tụng này, ví dụ như kinh chú thường tụng ấy, kinh nhật tụng ấy. Bởi vì kinh bây giờ họ bán ở ngoài quán xứ, ngoài cửa chùa quán xứ, nó làm theo kiểu công nghiệp chạy theo kinh tế mà nó đánh sai be sai bét ra các vị ạ. Cái kinh chú thường tụng của giáo hội đấy nó đánh sai be sai bét hết ra. Vì đầu tiên là của giáo hội thì không sai, nhưng sau này thì nó cóp cái bản mềm ở trên mạng xuống về và nó sửa sang lại linh tinh ra nữa, nên là đánh sai be sai bét rồi. Vừa sai chính tả lại vừa sai cả chữ cả nghĩa, sai nhiều lắm. Chúng tôi đọc chúng tôi thấy sai nhiều lắm, cho nên tôi không cho lưu hành cái đó. Bây giờ sau này nếu chúng ta muốn phát hành, chúng ta phải rà soát lại, cho đánh lại, cho nó đúng với cái bản của Viện Nghiên cứu Phật học và các hòa thượng ngày xưa các cụ đã hội tập và đã dịch, đã biên tập lại thì nó mới chuẩn được. Còn bây giờ chúng ta thấy kinh sách bán tràn lan ở ngoài cửa chùa quán xứ về một số nơi, in đánh sai be sai bét, sai nhiều lắm các quý vị, sai nhiều lắm cơ. Chúng ta có thể sau này có nhà in thì chúng ta sẽ giảm đi được khoảng 50%. Chỉ khoảng 3 năm in thôi là chúng ta thừa cái tiền mà chúng ta in hàng năm rồi. Tức là chúng ta được lại toàn bộ cái xưởng in, cái máy móc rồi. Và những năm kế tiếp là cứ một quyển là ăn 3 quyển, một quyển ăn 3 quyển. Thế là chúng ta, đáng nhẽ chúng ta cũng 20.000 thì trước đây được có một quyển kinh, nhưng mà 20.000 bây giờ được thì tưởng thành 3 quyển kinh để chúng ta phát đi cho các chùa nghèo. Họ cho các Phật tử về cho người dân họ đọc tụng. Đó cũng là một cái phương pháp gọi là cúng giảng pháp vậy, và bố thí pháp đến với quảng đại quần chúng vậy, công đức vô lượng vô biên vậy. Đấy, thì cứ cho nó hết dịch đi đã, đến pháp hội đó thì chúng ta sẽ phát động cái xưởng in. Thầy nghĩ là nên làm cái đó vì nó lâu dài, mà nó lâu dài về sau, mà thậm chí sau này ở các chùa mà họ có muốn in cái gì họ đến họ nhờ chúng ta in cho họ. Ví dụ họ có 100 triệu thì in được có 1.000 cuốn kinh. Thế bây giờ chúng ta họ đưa cho mình 100 triệu mình in được cho họ khoảng 2-3.000 cuốn kinh để cho họ đi phát cho các chùa nữa, cũng công đức gì rất lớn vậy. Chúng ta không phải là kinh doanh, không lấy lãi gì bất cứ một đồng nào ở trên đó. Chúng ta làm là cho các chùa thì họ gieo duyên. Bây giờ họ mang 100 triệu đó đến nhà máy in, họ chỉ in được 1.000 cuốn. Họ mang đến cho chúng ta in được cho họ 3.000 cuốn. Đó. Chúng ta không lấy một cái đồng tiền công nào trong đấy cả. Thế thì mà chúng ta lại làm cẩn thận nữa thì pháp bảo được lưu thông công đức vô lượng vậy. Mà những người mang tâm công đức á, đáng nhẽ họ được có một quyển kinh để đến với tay của một người, nhưng bây giờ họ lại được gì đến với 3 người, thì công đức lại càng gì nhân lên gấp nhiều lần vậy. Cho nên đây là một cái việc làm rồi rất là thiết thực, tôi nghĩ là rất là thiết thực, rất là tốt. Tôi nghĩ rằng mười phương chư Phật sẽ hoan hỷ và chứng minh cho chúng ta cái việc này, rồi các ngài thì cũng chắc là sẽ gia hộ cho chúng ta làm được cái việc này. Đấy, cho nên ở đây nói gì? Trong cái đoạn này nói kinh Dược Vương Dược Thượng này á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta nói rằng công đức nghe 53 danh hiệu ở Đức Phật quá khứ truyền cho nhau, và mọi người nghe thấy danh hiệu 53 Đức Phật này cùng nhau á lễ kính và cùng nhau á đọc tụng, tức là trì niệm danh hiệu của các Đức Phật đấy. Ví dụ chúng ta bây giờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đấy chẳng hạn, đó chính là gì? Chúng ta thọ trì danh hiệu Đức Phật đấy. Và chúng ta thì có thể lễ Phật, chúng ta lễ Phật đi học chẳng hạn, bằng danh hiệu Đức Phật A Di Đà đó, vừa niệm Phật A Di Đà vừa lễ Phật đi học, đó gọi là lễ kính gì chư Phật vậy. Hoặc chúng ta thì đối trước tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật A Di Đà, chúng ta lễ ngài vậy, vân vân. Đó lễ kính. Và cúng dường, tức là chúng ta có thể cúng dường bằng gì? Bằng thanh bông hoa quả, bằng giới hương, định hương và tuệ hương giải thoát, cùng giải thoát chi kiến hương, tức là đem ngũ phần chân hương để cúng dường danh hiệu các Đức Phật đấy vậy, để công đức vô lượng. Cho nên ở đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng nói rằng nghe danh hiệu của 53 vị Phật đấy, rồi đem truyền giảng cho nhau cho đến người thứ 3.000. Tất cả 3.000 người được nghe danh hiệu của 53 Đức Phật quá khứ ấy đều thành Phật hết rồi. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thì cũng đã thành Phật rồi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta không phải là mới thành Phật cách đây hơn 2.000 năm đâu nhé. Chúng ta đọc tụng kinh Pháp Hoa chúng thấy ngài thành Phật từ vô lượng kiếp rồi. Cái mà hóa thân hơn 2000 năm kia mới đó chỉ là một hóa thân của ngài mà thôi. Còn ngài thành Phật đấy gì? Đã vô lượng kiếp rồi. Đấy, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa các vị đọc tụng các vị sẽ thấy điều đó. Cho nên ở đây nói rằng Đức Phật nói rằng nếu ở đời sau này, trong kinh Dược Vương Dược Thượng Đức Phật nói nếu đời sau này á, nếu có người thiện nam tử thiện nữ nhân nào mà nghe được 53 danh hiệu của Đức Phật đấy, rồi những người đó tha thiết kính lễ 53 danh hiệu của Đức Phật ấy, ngoại trừ 4 tội nặng, 4 tội nặng tức là tứ trọng tội á, và 5 tội nghịch, tức là tội ngũ nghịch, tức là đây là 4 trọng tội và 5 tội nghịch á, ra còn thì và tội hủy báng kinh điển đại thừa. Còn thì tất cả những các tội khác đều được trừ sạch hết. Còn những 4 tội nặng và 5 tội nghịch cũng như là tội hủy báng kinh điển đại thừa thì cũng giảm nhẹ đi vậy. Nếu chúng ta nghe một cái trì niệm mãi thì 4 tội trọng cũng sẽ sạch, mà 4 tội nghịch cũng sẽ tiêu, mà cái tội hủy báng phương đẳng trước đây á, kinh điển phương đẳng trước đây á cũng sẽ hết. Nếu nhất tâm á, thọ trì mãi cũng sẽ hết. Chứ không phải là mãi không hết đâu. Giống như nước nó gì, nó quá bẩn, chúng ta có thể lọc để dùng vậy. Chúng ta có tin rằng á, ở trong gì, trong xin lỗi các vị nói nó hơi thô một tí nhưng mà nó lại có thật. Chúng ta có tin rằng á, công nghệ hiện đại bây giờ họ lọc gì, lọc từ phân và lọc từ nước tiểu thành nước uống được không? Các vị có tin không? Các vị có tin không? Dù chúng ta tin hay không tin như sự thật nó đi, nó là người ta vẫn gì, vẫn lọc từ phân và từ nước tiểu gì để uống để dùng ở trên gì, ở trên các nhà du hành vũ trụ á. Chúng ta xem những bộ phim khoa học, mà xem những bộ phim khoa học NASA và bộ phim khoa học gì của Nga đó, những người mà ở trên trạm không gian, ở trên trạm không gian trên vũ trụ á, phân này với nước tiểu này đi vào trong nhà vệ sinh nhá, xong cái nhà vệ sinh đó rồi lại tiếp tục lọc, lọc ra nhiều lần cái nước tiểu và nước và cái ở trong nước vào nhà vệ sinh đó lại thành nước trong và lại dùng bình thường được, tuyệt khuẩn luôn và trong xanh luôn, mát trong xanh á, tuyệt khuẩn và không còn mùi hôi, không còn bất cứ một cái gì, giống như là nước khoáng, nước có khi còn sạch hơn cả nước máy của Hà Nội chúng ta đang dùng bây giờ. Nước máy Hà Nội của chúng ta bây giờ ở trên sông Đà họ bảo lọc nhưng mà chắc gì đã tốt đâu. Nhiều khi có váng đen rồi, nhiều khi còn có cả con quăng quăng bỏ gậy trong đó. Chắc gì nó đã lục lọc chuẩn được đâu. Đó. Thỉnh thoảng Hà Nội chúng ta thấy. Đấy. Mà nhìn cái váng ở trong nước nhà máy của Hà Nội chúng ta cứ để trong cái chậu đến hôm sau nó vàng khè ra. Nhiều nơi là như thế đấy. Đây là sự thật. Nhưng phân và nước tiểu đối với các nhà du hành vũ trụ á, ở trên không gian vũ trụ NASA và của Nga, phân và nước tiểu thì nó lọc và dùng lại thì như nước bình thường hết, không có một cái mùi hôi thối và bẩn thỉu, không có một chút là gì là vi khuẩn nào, cho dù là ít nhất ở trong đó cả. Chúng ta thấy không? Đấy, lọc mãi thì nó cũng phải gì, cũng phải sạch. Lọc từ phân từ nước tiểu mà gì lại thành nước sạch được, tức là họ trải qua cái sự lọc và khử các loại hóa chất và họ lọc cho nó đến thành trong sạch tinh khiết vậy. Thì ở đây cũng thế, cái người mà họ dùng cái công nghệ và lọc nhiều lần ấy, nhiều lớp mà gì, qua nhiều cái lớp vải xô hay cái chất màng lọc ấy, chúng ta nó phải trải qua nhiều lớp như thế nó mới ra được cái từ phân từ nước tiểu thành cái nước sạch tinh khiết được. Thì ở đây chúng ta cũng thế, nếu mà từ vô thủy kiếp đến nay hay là kiếp này phạm vào tội ngũ nghịch thập ác và tội 4 tội trọng đấy, nhấn đến là tội phỉ báng kinh điển đại thừa. Nói đây nói rằng vừa nghe và vừa thọ trì vừa cúng dường 53 danh hiệu Đức Phật đấy thì chưa diệt được tội, nhưng còn lại các tội khác thì diệt được hết. Nhưng mà nếu chúng ta tha thiết chí thành chí kính ngày đêm á, chỉ niệm ngày đêm lễ bái ngày đêm á, cúng dường thì tất cả gì những tội ấy tứ trọng ngũ nghịch thập ác rồi phỉ báng tam bảo phỉ báng kinh phương đẳng ấy thì cũng đều diệt trừ vậy. Cho nên đấy thì đấy chính là cái công đức ra thọ trì danh hiệu của Phật vậy. Vì vậy mà nay chúng ta biết là chúng ta gặp được danh hiệu Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca trong nhiều kinh điển, đặc biệt kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy chúng ta trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Tức là đã trì niệm danh hiệu của hằng hà sa số các đức Phật khắp mười phương thế giới rồi vậy. Vì sao? Vì danh hiệu Đức Phật A Di Đà còn gọi là gì? Còn gọi là pháp giới tạng thân, pháp giới tàng thân A Di Đà Phật. Cho nên niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà tức là niệm gì ạ? Niệm cái pháp thân gì của mười phương ba đời chư Phật vậy. Vì vậy mà công đức là gì? Vô lượng vô biên. Chỉ niệm một câu danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà gì? Là dung nhiếp đủ tất cả danh hiệu của mười phương ba đời chư Phật vậy. Nhưng mà ở đây giới thiệu kinh này, giới thiệu kinh Dược Vương Dược Thượng ghi giới thiệu về 53 danh hiệu vị Phật này. Nếu đủ duyên thì chúng ta cứ đọc tụng vài lần cũng không sao, hoặc đọc tụng vài trăm, vài ngàn, vài vạn lần nó cũng càng tốt, không ảnh hưởng gì, càng công đức càng gì càng gieo duyên được nữa thì càng tốt. Giống như trong kinh Địa Tạng ấy có giới thiệu về danh hiệu các đức Phật đó, chúng ta cũng nhất tâm chúng ta tụng, cứ đến quyển hạ một cái là đọc đến danh hiệu của ngài, công đức cũng vô lượng vậy. Cũng tội diệt phúng sinh ấy, rất là gì, rất là lớn vậy. Rồi tiếp tục để giới thiệu kinh Quyết Định Tỳ Ni. Chúng ta thấy toàn những kinh lạ đó, lạ hoắc luôn. Nếu không học Pháp Huyền Châu Lâm này thì làm sao chúng ta có thể được nghe cái tên của kinh đó, nghe cái tên kinh đó còn không được nghe, huống chi là được được đọc kinh đó. Nhưng mà ở đây chúng ta thì chưa được đọc hết quyển kinh đó, nhưng mà được nghe một đoạn thôi cũng là gì, là tốt rồi, gieo duyên rồi. Trong kinh Quyết Định Tỳ Ni có ghi rằng nếu tha thiết kính lễ 35 vị Phật thì công đức của người này vô lượng vô biên. Kinh Quyết Định Tỳ Ni lại giới thiệu 35 danh hiệu Đức Phật. Kinh Dược Vương Dược Thượng thì giới thiệu 53 danh hiệu của Đức Phật. Kinh Quyết Định Tỳ Ni thì giới thiệu 35 danh hiệu Đức Phật. Rồi sau chúng ta sẽ thấy. Rồi kinh Phật danh ghi. Kinh Phật danh ghi là gì? Nếu thiện nam tín nữ nghe danh hiệu của 50 nghe danh hiệu của 15 vị Phật. Thế là nói đến danh hiệu 15 vị Phật. Thành tâm thủ trì đọc tụng cung kính lễ bái thì không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, trừ được sân hận ngu si, diệt được trăm kiếp tội nặng, thường sinh vào cõi Phật thanh tịnh ở mười phương. Ở đây nói rằng trong kinh Phật danh, Phật danh tức là nói về danh hiệu của Đức Phật đó. Trong kinh nói về danh hiệu của Đức Phật đó, thì giới thiệu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta giới thiệu về danh hiệu của 25 vị Phật, không phải 15, xin lỗi, 25 vị Phật. Giới thiệu 25 vị Phật ở trong kinh Phật danh ấy. Nói rằng nếu mà ai mà nghe được danh hiệu của 25 vị Phật trong kinh Phật danh ấy, mà thụ trì đọc tụng cung kính lễ bái thì không bị đọa vào trong ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh nữa, lại trừ được ba nghiệp trong tâm đó là tham sân si, rồi diệt được gì, trăm kiếp tội nặng, và đặc biệt là thường được sinh vào cõi Phật thanh tịnh ở mười phương thế giới để gặp Phật, nghe pháp và tu hành. Mà cứ được sinh ở bên Phật chắc chắn chúng ta sẽ không bị thoái chuyển rồi. Giống như đứa con nhỏ được ở bên cạnh cha mẹ thì chắc chắn sẽ được cha mẹ bảo bọc và dạy bảo cho thành người vậy. Được ở bên người cha mẹ tốt, quan tâm đến con cái, lại có trình độ học thức, lại có đạo đức, có phẩm hạnh á, thì chắc chắn cái đứa con đó gì, ở gần những người cha mẹ có trình độ, có đạo đức và có phẩm hạnh ấy, thì các cụ ngày xưa nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng vậy. Cha mẹ có phẩm chức, có phẩm chất, có đạo đức, có trí tuệ thì chúng ta thấy ví như đèn sáng vậy. Chúng ta mà ở gần cha mẹ là những người có được đầy đủ những cái tính đức như thế thì chúng ta gì cũng sẽ gì, sẽ được trưởng thành vậy, được cha mẹ quan tâm rèn rũa dạy bảo cho để trở thành con người có nhân có đức vậy, có trí có tài vậy, trước sau sẽ thành người hữu dụng cho bản thân, gia đình và xã hội vậy, hữu ích cho gì cá nhân, gia đình và xã hội vậy. Cho nên việc chúng ta cầu sinh về thế giới của các đức Phật mà có các ngài đang trụ thế, đây là một cái lợi thế tốt nhất cho chúng ta trên bước đường cầu đạo và học đạo và tu đạo vậy. Trong kinh lại nói, giả sử có người dùng bảy báo đầy khắp trong 3.000 đại thiên thế giới, trong 100 năm thường đem bố thí, cũng không bằng công đức của người tụng trì lễ bái danh hiệu của 25 đức Phật ấy. Nghìn phần không bằng một phần, cho đến tính đến thí dụ cũng không thể biết được. Đó, kinh Phật danh còn nói rằng, nhấn đến có người giả sử có dùng bảy báu, tức là vàng, bạc, kim cương, lưu ly, sa lê, ma ná, xà cừ, vân vân đó. Trong kinh Đức Phật nói bảy thứ quý báu ấy, tức là chỉ cho gì những thứ vật rất quý báu, hiếm có ở thế gian vậy. Nhưng mà đem bảy báu đầy rẫy khắp thế gian để mà cúng gì ạ? Để mà cúng dường cho hàng trăm nghìn, thường đem bố thí hàng trăm nghìn nghìn kiếp, cũng không bằng công đức để thụ trì đọc tụng và lễ bái danh hiệu của 25 vị Phật đấy. Nhân đến thì trăm phần nghìn phần công đức không bằng một phần vậy, tức là công đức vô lượng vô biên, không thể dùng lời nói mà có thể so sánh hết được, không thể gì dùng cái gì trí tuệ mà có thể diễn tả hết được, không thể dùng bút mực mà có thể viết lách so sánh hết được, cũng không thể dùng tâm lượng của phàm phu nhân đến các hàng nhị thừa thanh văn, nhân đến các hàng sơ phát tâm Bồ Tát mà có thể biết được vậy. Chỉ có Phật với Phật mới có thể biết hết vậy. Đây là công đức vô lượng vô biên, do được nghe 25 danh hiệu Đức Phật ở trong kinh Phật danh giới thiệu này. Rồi vì sao lại như thế? Vì thiện căn của chúng sinh cạn mỏng, tức là cạn tức là gì? Là ít á, mỏng tức là cũng ít, cạn mỏng hay gọi là ít ỏi, cách dịch có thể là như thế được. Nên không nghe được những danh hiệu Phật này. Chúng ta thấy không? Công đức mỏng manh ít ỏi thì không nghe, thì không thể nghe được 25 danh hiệu Đức Phật ở trong kinh Phật danh này. Đâu có phải là đơn giản đâu các quý vị. Nếu thiện nam thiện nữ nào được nghe danh hiệu của 25 Đức Phật ở trong kinh Phật danh này, nên biết người ấy chẳng phải gieo trồng căn lành ở một Đức Phật hay 10 Đức Phật, mà đã từng gieo trồng gì căn lành ở hàng trăm nghìn vạn ức gì các Đức Phật quá khứ rồi vậy. Tức là ai mà nghe được 25 danh hiệu Đức Phật ở trong kinh Phật danh đó, thì người đó gì không phải là đã từng thân cận cung kính cúng dường 1, 2 cho đến 10 Đức Phật, mà người đó đã từng gì thân cận cúng dường và gieo trồng căn lành với gì hàng trăm ngàn vạn ức Đức Phật rồi vậy. Người ấy cũng thành Phật nhanh hơn 48 kiếp vậy. Tức là người đó sẽ thành Phật nhanh hơn dự kiến là 48 kiếp. Nghe được danh hiệu của 25 Đức Phật đấy mà cung kính cúng dường thọ trì đọc tụng lễ bái vân vân á, thì sẽ thành Phật được gì? Thành Phật sớm hơn 48 kiếp. Đấy, trong kinh Phật danh nói như thế. Nếu có người không tin công đức nghe danh hiệu của 25 Đức Phật thì người ấy sẽ bị đọa vào A Tỳ địa ngục 100 kiếp. Tức là người nào mà nghe thấy họ người ta bảo mà không tin, đã không tin rồi là còn phỉ báng nữa thì cái tội đọa gì và A Tỳ địa ngục là rất lâu vậy. Ở đây nói là 100 kiếp, mà 100 kiếp đọa A Tỳ địa ngục thì không biết là nó dài đến mức độ nào các quý vị. Không biết nó dài là. Ở đây nói rằng tuổi thọ cao nhất ở trên cung trời hưởng phúc báo lớn nhất, đó là cung trời phi tưởng xứ, quái vô sắc giới, thọ đến 80 vạn đại kiếp. Thì những người mắc vào tội A Tỳ địa ngục cũng thế. Ngược lại với người ta hưởng phúc báo tốt nhất ở trên quái trời phi tưởng xứ 80 vạn đại kiếp, thì trong A Tỳ địa ngục chúng sinh phải thọ khổ. Nếu không có cái gì đặc biệt để độ thoát thì sẽ phải cũng phải đọa ở trong đó gì 80 vạn đại kiếp. Khủng khiếp không? Tuổi thọ một kiếp bằng 80 vạn đại kiếp. mà 100 kiếp á phải chịu tội ở trong đó thì không biết bao giờ cho ra được các quý vị. Gọi là chung chung thân, chung 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 thân, đúng không? Đó. Tức là cái tội đó là tội chung thân, không biết là biết bao nhiêu đời kiếp ở trong A Tỳ địa ngục. Đây là gọi là 100 kiếp, mà một kiếp đó gì? Ở trong đó thì đã tuổi thọ đã bằng 80 vạn đại kiếp. Mà một kiếp đó, đây là tính gì? Là cứ một cái hòn đá, một hòn thiên thạch to bằng con trâu á, bằng con trâu trưởng thành, con trâu to nhất ấy, thì con trâu mộng, con trâu đực, con trâu cưỡng ấy. À, to như thế, có một con chim ở trên trời bay xuống đậu trên á, hòn đó đã quệt mỏ qua, quệt mỏ lại rồi bay đi, 100 năm sau lại bay đến, quệt mỏ qua, quệt mỏ lại rồi bay đi. Bao giờ cái hòn đá to như thế thì mòn không quạt chút nào nữa mới gọi là một kiếp. Mà 80 vạn đại kiếp, tức là 80 vạn cái hòn đá như thế mòn hết không còn, thì khi đó mới tính là một kiếp. À, khi đó mới gọi là thọ hết á, một đời của gì? Lúc đó mới gọi là thọ hết một đời á, một đời thọ mạng của chư vị ở trên á, thần tiên ở trên quái trời phi tưởng phi tưởng sự. Tương đương như vậy vào A Tỳ địa ngục chịu thổ chịu khổ gì cũng lâu dài như thế. Các vị sợ chưa? Có ai sợ toát mồ hôi hột chưa? Có ai dựng tóc gáy chưa? Có ai nghe thấy như thế mà lông chân lông tay của mình á, khắp cái cơ thể mình nó thấy thì gai gai chưa? Bây giờ chúng ta mới chịu một chút cái khổ ở thế gian này á, đã kêu rồi, ôi giời ơi, sao gì sao để sao tôi lại để cho tôi khổ thế này? Ăn thua gì đâu. Cái khổ của thế gian chúng ta so với cái khổ ở trong A Tỳ địa ngục các quý vị á, chưa ăn nhầm gì đâu. Chứ ăn nhầm một cái gì cả. Đấy. Chứ ăn nhầm một cái gì. Đấy, chúng ta cứ tưởng tượng. Ví dụ gì? Ví dụ như có ai đang bị đau bụng, đau dạ dày, hay là đau ruột thừa, hay là đau gì, hay là đau sỏi thận chẳng hạn, vân vân. Đau bất cứ cái gì ở trong bụng mà đau quằn quại á, chúng ta không thể nào mà bình tĩnh được, đau đến toát mồ hôi, đau đến chảy nước mắt, đau đến khóc cũng không khóc được á, mà cười cũng không cười được á. Đau đến cái mức độ đó thì chúng ta thấy gì? So với cái người gì? Cái người họ đi qua gì? Họ gõ vào gì? Họ gõ vào tay chúng ta một cái thế này thôi. Chúng ta hơi đau một tí, chúng ta bảo ôi trời ơi đau quá. Nhưng mà có gì, nó chỉ hơi một cái thế này thôi. Ăn thua gì? Nó chỉ vài giây rồi là hết cái đau ấy, gõ vào cái nhà này hết vài giây là hết đau. Nhưng mà cái người mà bị đau dạ dày, đau ruột thừa hay là đau sỏi thận, tôi thì bị đau dạ dày với đau sỏi thận rồi, tôi biết rồi. Nó đau mà nó tức, nó khó chịu. Ngày xưa vì tôi ấy, làm nhiều việc ác mà. Sát sinh hại vật, khi chưa xuất gia sát sinh hại vật, con gì cũng ăn. Cho nên sau khi tôi xuất gia trong vòng khoảng 10 năm đầu, tức là 10 năm đầu tôi đi còn đang đi học, gần như tất cả các bệnh ở trong nội tạng tôi bị hết. Đầu tiên là bị dạ dày. Mà trước đó thì trong dạ dày, trong nội tạng của tôi rất là tốt. Đi tu rồi xong ra ngoài chùa Vạn Niên rồi, có một đại đức, bây giờ cụ lên thượng tọa rồi. Cụ hôm đấy cụ mới cái quả cà chua ấy cụ, các vị, quả cà chua thầy mới dằm thầy để thầy uống. Nhưng mà thầy dằm xong rồi thầy không uống. Thì khi đó thì tôi mới ở trên chùa thầy, xong về chùa Hương, thầy chùa Hương bị đuổi xong rồi á, ra bệnh viện Bạch Mai thì cụ mới cho ra đấy. Ra đấy ở chùa Vạn Niên để ở tạm ở đấy. Cụ thượng tọa chùa Hương ấy, cố hòa thượng chùa Hương ấy, viện chủ chùa Hương, thượng viên Hạ Thành, ông của tôi á, cụ cho ra đấy mới được 2 ngày hay 3 ngày gì đó. Thì bắt đầu là mấy thầy đi chăm của thượng tọa đang ốm ở ngoài bệnh viện Bạch Mai thì cứ chiều chiều tối là về đấy ngủ. Ở ngoài viện chỉ có được 2 người ở lại trông cụ thôi, còn lại về chùa Vạn Niên để ngủ. Thì ngày nào cũng có 4-5 thầy về đó ngủ. Thì có một thầy đấy thì dầm một cái cốc bằng cốc này. Dầm đâu 2 quả cà chua hay 3 quả cà chua để thầy ấy uống cho nó mát. Thế thì thầy dầm xong thì thầy lại không uống. thầy lại đưa cho tôi uống, tôi bảo không, con không biết uống. Thì lão cụ còn nạt, cụ bảo uống đi, mày không uống là tao đuổi, tao không cho tu đâu, không cho ở đây đâu. Thì mình thì ngày xưa ở trên nông thôn, xuất gia vào trong chùa Hương cũng bị đuổi, lên ở trên chùa thầy thì gần một năm xin với sư phụ cụ chùa thầy để cụ quy tam bảo cho, thì cụ không quy cho. Ở trên chùa cao á, cụ không quy cho, mà ở đó thì lại cứ ốm đau, không quy cho. Thì mình nghĩ là đấy, thì xin quy y không được thì làm sao mình có thể được cạo tóc để đi tu, vì cụ bảo phải có giấy tờ thì cụ mới quy y cho, bố mẹ phải đồng ý cho đi tu thì cụ mới quy y cho. Mình thì lại trốn bố mẹ thì đi tu, nói dối bố mẹ, nói dối gia đình, nói dối người thân đó, là đi đến chùa làm công quả 3 năm 9 tháng 10 ngày thì lại về, nhưng thực tế mình phát nguyện đi tu rồi còn đâu nữa. Nhưng nói thế nào thì nói, sư phụ cứ bảo phải á, bố mẹ chú phải đồng ý thì tôi mới cho quy tam bảo. Khổ thân tôi, chắc là không phải là vì cái bố mẹ đồng ý hay không đồng ý đâu, mà tôi nghĩ cái thứ nhất là tôi là người dân tộc thiểu số, bằng cấp học hành thì chỉ có lớp 4, mà là cái bố nói ra miệng khoe hết với tất cả giả vãi với lại dân làng ở chùa thầy á, ở làng Đa Phúc á, hay lên chùa cứ khoe hết với các Phật tử mọi người là cháu ngày xưa đi học dốt lắm, chỉ có đánh nhau thôi. Đấy, cái nói với các vãi hết như thế, nói mọi người cháu đi học dốt lắm, chỉ có đánh nhau, nghịch ngợm rồi đánh nhau, rồi trốn học đi chơi rồi đánh nhau, rồi thế này thế nọ kia, toàn kể những cái xấu về mình, chả kể một cái tốt gì cả. Chắc kể cái tốt gì, toàn kể cái xấu với mình đó. Mà bảo là 6 năm học có 4 lớp. Tôi nghĩ là đây cũng là một cái điều cho sư phụ nhìn vào là nhìn cũng chán ngán cái thằng này. Tuy nó chăm làm việc đấy, nó ngoan đấy, nhưng mà lại suốt ngày ốm đau nữa chứ. Ở trên đây cứ đêm 11, 12 giờ đêm lại đi gọi bác sĩ. Chắc sư phụ cũng ngán. Vì ban ngày thì lại cố đi gính vôi gính cát để đi làm, nhưng tối lại thì lại ốm, lại một trận sốt sình sịch lên. Không hiểu nó làm sao, ngày đấy không hiểu làm sao, lại phải đi, lại phải bà vãi hoặc là cái ông vãi trông ở đấy, hoặc hôm nào có bà vãi lên ngủ thì lại phải chạy xuống làng ban đêm ban hôm như thế, cầm đèn pin đi xuống làng gọi cái chú y tá, chú lên chú tiêm trợ tim trợ lực cho, xong hôm sáng hôm sau lại khỏe như thường, lại kinh vôi kinh cáp. Khổ cái thân thôi. Cho nên đấy cũng thể có là một cái điểm nữa để cho gì sư phụ cảm thấy gì, cái thằng này tuy nó ngoan đấy, chịu khó đấy, nhưng mà không an toàn. Suốt ngày ốm đau ở trên đỉnh núi như thế này mà độ cho nó thì sau này có khi mình lại đi hầu nó thì chết. Nó chả hầu được mình mà mình phải đi hầu nó thì chết. Cho nên đấy cũng là một cách mà các cụ từ chối khéo, bảo là bố mẹ chú phải đồng ý, ký giấy thì tôi cho quy thì mới cho quy tam bảo. Mà khổ thân, quy tam bảo thì có vẻ là cạo tóc xuất gia đâu, mà cũng không được. Cuối cùng lại về chùa Hương. Về chùa Hương thì thầy trong chùa Hương lúc đó, thầy thì thầy gọi lên thầy bảo cho ở đúng một tuần thôi. Đấy, xong một tuần thì lại đuổi đi. Mà đúng một tuần vào buổi tối ngày thứ 6 thầy gọi lên thầy bảo ngày mai là ngày thứ 7. Đấy, hết thời hạn cho chú ở đây rồi. Chú mà không đi là gọi công an đến để bắt. Đấy, để cưỡng chế để đuổi đi. Thế mình thì ngày xưa còn ở trong vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa, các vị biết rồi, nghe thì cái từ công an nó sợ hết vía rồi. Mà lại thầy là còn dọa rằng ngày mai mà không đi thì sẽ gọi công an đến để đuổi đi ấy, thì lập biên bản để đuổi đi, để bắt, để cưỡng chế, để đuổi đi ấy, thì sợ hết vía còn gì nữa. Tối hôm đấy lên sám hối cụ ở trên chùa cao cả đêm, từ 11, 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng, trời nó mưa cho quỳ ướt đầu gối nước à. Nước ta phải, tôi quỳ mà nước nó lên quá rồi, quá cái ấy của tôi, nó phải cao lên 40 phân, vì cái nhà chỗ cụ ở nó mưa nước nó ngập nó vào, quỳ ở ngoài sân. Các vị cứ tưởng tượng là nhà có 3 cấp, 3 bậc mà cái nước nó không chảy kịp, nó không mưa to, nước không chảy kịp, nó mắp mé lên trên cái thềm nhà. Mỗi bậc tôi cứ bình quân cứ cho 15 đến 17 phân, mà 3 bậc đầy ắp lên như thế. Các vị nghĩ xem. Thế mà dậy sáng sư phụ quỳ từ lúc khoảng 11 rưỡi đêm, lên khóa lễ buổi tối xong lên nó quỳ để sám hối cụ, để thôi xin cụ là thôi, nếu mà ở đây thì con biết con sai rồi, con lại cụ xin cụ là cho con là quay lại chùa thầy để trên chùa cao con tu, hoặc là cụ nói với thầy ở đây để cho con ở đây con tu. Nhưng mà thầy vẫn nhất định không nhận. Đấy. Cho nên sáng ra thì gạt nước mắt mà ra đi vậy. gạt nước mắt mà đi ra bệnh viện. Ra chùa Đỏ thì các thầy chùa Đỏ lại đuổi tiếp. Cái chùa Đỏ ở chỗ bệnh viện, chỗ bến xe Hà Đông ấy. Đi từ lúc khoảng độ 9 giờ sáng ra tới đấy khoảng độ 5 giờ chiều. Vì hôm đấy xe ô tô nó lại hỏng, cái đi xe khách nó lại hỏng, tiền thì lại hết. Cuối cùng còn mấy đồng mà cái chú Tiểu này, chú thầy Minh Đồng bây giờ ấy, thầy cho mấy đồng tiền lẻ, mấy đâu hình như là 15 hay là 20 nghìn ấy, toàn cái tờ 500. Thế là đi vé đò rồi lại đi xe khách rồi. Đi vé đò đâu hết rồi, 2 nghìn hay là 3 nghìn gì đấy. Đi xe khách hết 5 nghìn nữa. Còn đâu chục nghìn nữa thì cuối cùng đợi mãi xe nó không sửa được, đi xe ôm. Thế chiều làm một chuyến xe ôm từ chỗ qua Văn Đình một tí, hình như đâu chỗ Vác hay sao ấy, đến khoảng đoạn đấy, đi trên cái đê ấy. Bây giờ chả rõ là khoảng, nhưng mà qua Văn Đình. Thế là đi xe ôm ra tới khoảng độ tầm gần 5 giờ hay 5 giờ gì đó, có nghĩa là mặt trời gần lặn rồi. Đấy, vào đó thì đói quá, đói đến meo cả bụng ra rồi, cứ lang thang đi ra đi vào ở đấy, bảo ra để xin gặp thượng tọa. Mấy thầy ở đó hỏi, lúc đầu hỏi cũng hồ hởi hỏi, nhưng mình kể sơ sơ là đấy, ở chùa cao như thế, vào chùa Hương thầy không cho ở như thế, đi ra gặp thượng tọa để xin đi tu như thế. Thế là thôi, thầy thay đổi sắc mặt là thầy đuổi, thầy bảo thầy chú đi, ở đây là chùa Cổ Ni, không được ở đây, không cho tăng ở đây, không cho nam ở đây. Mà trong khi đó thì lái xe của cụ cũng là nam, rồi sư ông Tâm cũng có tên là sư ông Tâm, là thị giả thượng tọa cũng là nam, rồi còn mấy sư chú mấy sư bác cũng ở đấy, cũng là tăng, cũng là nam. Thế mình nhớ thì bảo là gì ạ, nam không được ở đây, tăng không được ở đây, mà nam không được ở đây, đi đâu thì đi. Khổ cái thân tôi. Đấy, ngày xưa đi tu nó vất vả thế đấy các quý vị. Xong rồi lại có cái ông, gọi là cái ông trông ở cái ông Phật tử, ông trông ở cái động Đại Binh ấy. Ông ấy lên ông lừa. Ông lừa ông bảo tôi xem tướng của chú rồi, chú không đi tu được đâu, thôi chú về chú ở với tôi đi. Cái động Đại Binh của tôi là cũng là chùa thượng tọa giao cho tôi trông nom về ở cho tôi, nhưng hóa ra cái đấy không phải là của thượng tọa của chùa Hương đâu, đấy là của riêng của nhà ông ấy. Ông ấy lập nên và ông ấy bảo mình về đó để trông nom cho ông ấy, để ông ấy đỡ phải trả lương cho thuê người, thế thôi. Và ông ấy nói là căn của chú không phải căn đi tu, căn của chú là cái căn Phật tử tại gia. Thế thì mình cứ bảo không, cháu phát nguyện đi tu rồi, cho dù thịt nát xương tan cháu không bao giờ quay về đâu, không bao giờ bị thoái tâm đâu. Ông bảo chú cứ nói thế, tôi nói thật với chú, tôi đảm bảo với chú không thể tu được, vì chú không có căn tu, chú chỉ là căn Phật tử tại gia thôi. Xong ông ấy nói gì, chú có căn đồng bóng đúng không? Mình bảo vâng, cháu ngày xưa ở nhà thì cũng thờ đồng, cũng đi nhảy đồng rồi, cũng đi gọi là trình đồng mở phủ rồi. Thế ông bảo đấy mà, tôi biết ngay mà, tôi đoán đúng rồi, chú là có căn của nhà thánh, còn căn Phật của chú nó chỉ có một tí thôi, còn căn thánh của nhà chú, căn thánh của chú mới nhiều, cho nên là chú về đấy rồi ra tôi làm lễ cho, rồi ở đấy thì mà hầu Phật hầu thánh, không phải lo gì đến cuộc sống nữa cả, còn chú không có căn để xuất gia đâu. Mình cứ bảo không, cháu nguyện xuất gia rồi, dù thịt nát xương tan không bao giờ thoái tâm, không bao giờ thoái chí. Ông là cứ thế không mà, chú không thể tu được, tôi cá với chú là không tu được. Mình cứ bảo không, cháu đã nguyện là đi tu rồi, thịt nát xương tan không bao giờ quay trở lại lũy tre làng, nếu như trên đầu của cháu còn một sợi tóc, tức là chưa được cạo tóc đó. Đấy, nguyện như thế. Hai bên cứ giằng co với nhau khoảng 15 phút ở ngoài cửa chùa Đỏ. Thì bây giờ có một sư thấy sư ông Tâm ông đi về, thế ông mới, ngày xưa thì ông biết mình rồi, ông hỏi chú Kiều này đi đâu đấy. Thì mình với khóc rơm rơm nước mắt, mình khóc, mình nói với thầy là bạch sư ông này như thế. Xong rồi sư ông thế thì mình mặt mũi tái mét, sư ông mới hỏi chứ sao mặt mũi tái mét thế kia. Thì mình rơm rơm nước mắt khóc, mà bạch sư ông là con đói. Từ sáng đến giờ con chưa được ăn cái gì, đói quá. Thế sư ông mà từ sáng đến giờ chưa ăn, làm sao mà chưa ăn? Thì kể đấy, đi xe nó hỏng, đi đò đấy xe nó hỏng, đói không được ăn mà muốn xỉu rồi. Đói có muốn xỉu. Thế sư ông bảo vào đây. Sư ông bảo thế thì vào đây để vào đây để sư ông bảo là anh ấy, bảo vào đây để anh xem còn cái gì ăn không, để anh lấy cho Kiều ăn nhé. Đấy, cái bảo thế. Thế sư ông vào, sư ông chạy xuống bếp, sư ông lấy thì cả một cái âu. Cái âu ngày xưa, cái âu to các vị ạ. Cái âu mà cái âu đỏ đỏ xanh xanh hay đơm cơm ngày xưa để cho cả 6 người ăn. Bây giờ nghĩ lại mà xấu hổ. Thầy ấy lấy thì khoảng độ 2/3 cái âu ấy. Thế bảo là chả còn cái gì ăn đâu, chỉ còn có một tí rau luộc với một bát nước chấm thôi. Chả còn cái gì ăn nữa, thôi ăn tạm. Thôi mình đánh khoảng độ 30 phút rồi hết sạch cả cái âu cơm, mà hết sạch cả cái, cả một cái, nó phải bằng cả một cái bát ô tô rau luộc ấy, với cả bát nước chấm. Ăn sạch chả còn một chút nào nữa vì đói quá. Thế ăn xong một cái thì thầy lên thầy bạch với mấy thầy ni là thôi cho chú ấy ở tạm đây thì như thế, cũng nói trình bày là qua như thế nhưng các thầy nhất định không cho ở. Thế đến tối, chiều tối sẩm sẩm rồi thầy mới lên đèn hết rồi thầy mới bảo thế thôi bây giờ sư ông đi ra hầu ở thượng tọa. Sư ông thì cho chú ra đấy để chú bạch thượng tọa xử lý thế nào là việc của thượng tọa. Vì ngày xưa thượng tọa nhận chú vào tu ông chủ hương, bây giờ tùy thượng tọa xử lý thế nào thì xử lý. Đấy, chúng ta thấy ngày xưa đi tu nó khổ thế đấy, đâu có đơn giản đâu, rất khổ chứ không phải là khổ mà là rất khổ. Để vượt qua được nó là cả một cái gì ạ, cả một cái quá trình gian truân vất vả, không phải dễ tí nào. Nếu mà nói về sau này mà tôi có thể thành tựu được một cái gì đó mà ai mà viết lịch đệ tử, mà ai viết lịch sử về tôi thì chắc là cũng hơi bị tốn giấy. Vì sao? Vì cái sự vất vả gian truân cái lúc đầu xuất ra thì là quá nhiều vậy. Cho nên ở đây mới nói rằng là nếu mà người nào mà nghe được 25 danh hiệu của Đức Phật ở trong kinh Phật danh này rồi thì vĩnh viễn không bị đọa vào trong ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh nữa, và thường không bị sinh ra, không bị đau khổ nữa, và lại thì lại vượt qua được, trải qua 48 kiếp để thành Phật trước được 48 kiếp, công đức vô lượng vậy. Bằng không ấy, thì nếu mà người nghe thấy 25 danh hiệu của Đức Phật đấy mà không tin lại còn phỉ báng tội đọa A Tỳ địa ngục 100 kiếp vậy, 100 kiếp thì dài lắm các quý vị, không biết bao giờ cho hết. Chúng ta chịu khổ có thì có mấy chục năm này thôi mà chúng ta đã biết rằng nó dài đến mức độ nào rồi. Ai mà có phúc báo gieo trồng ở đời trước kiếp trước nhiều á, sinh ra được thân người á, nam lấy vợ nữ lấy chồng á, rồi sinh con đẻ cái á, được gọn cả hai bên á, con trai con gái á, cháu nội cháu ngoại đề ra đầy đủ á, gia đình hạnh phúc an vui, chúng ta thấy cuộc sống nó trôi qua nhanh lắm, đúng không? Chúng ta thấy thoát một cái là hết một năm rồi à, lại thêm tăng thêm một tuổi rồi à. Vì sao? Vì chúng ta thì gia đình hạnh phúc an vui, cái gì cũng đầy đủ sung túc về của cái, hạnh phúc về tinh thần, về gì, về gia đình, về con đàn cháu đống, đứa nào cũng ngoan, đứa nào cũng hiếu thảo. Chúng ta thấy gì? Thấy một năm nó trôi qua nhanh thật vậy. Nhưng ngược lại, với những người con trai đi lấy vợ mà gặp cái vợ trả ra cái gì, suốt ngày ăn chơi cờ bạc đàn đúm nhậu nhạt bê tha, ăn nói thì tục tíu, rồi bất hiếu với bố mẹ nhà chồng, và cãi lại chồng, thậm chí là gì? Coi chồng chả ra cái gì cả, coi họ hàng nhà chồng chả ra cái gì cả, dạy con không đến nơi đến chốn. Thì cái người chồng như thế sống một năm bằng gì? Bằng dài cả mấy chục năm vậy. Ngược lại người vợ đi lấy chồng mà gặp phải ông chồng suốt ngày rượu chè cờ bạc bê tha gái gú, chẳng tôn trọng gì đến cuộc sống của người vợ cả, chẳng quan tâm đến gia đình con cái cả, thì chúng ta biết rằng cái người con gái ấy, người vợ ấy, người mẹ ấy sống một ngày trải qua với người chồng như thế bằng cảm thấy nó dài đằng đẵng bằng cả chục năm, cả vài chục năm vậy các quý vị. Tôi nói như vậy chắc chắn là đúng đấy, còn các vị không biết là có ai chịu khổ như thế thì biết chưa. Vì ngày xưa tôi biết mà, ngày xưa ông cụ bà cụ nhà tôi ấy, có vài năm chung sống với nhau, khi mà ông cụ bắt đầu nát rượu ấy, nghe ông bà chửi nhau cãi nhau suốt ngày ấy, chúng tôi là con cái cũng khổ lắm các quý vị, khổ lắm. Mà mặc dù ngày xưa tôi chỉ có 9, 10, 11, 12 tuổi gì đấy thôi, nhưng mà mỗi khi nghe thấy ông bà chửi nhau đuổi nhau rồi đánh nhau, gia đình họ hàng xóm họ lại chạy ra đứng ở bờ rào xem, xấu hổ lắm, không biết để mặt vào đâu. Mà ngày đó còn bé đó các quý vị, nếu mà là tuổi thanh niên 18 đôi mươi nữa thì không biết là để mặt vào đâu với bạn bè. Đấy, cho nên cuộc sống chúng ta thấy, nếu mà ai được cuộc sống gia đình vui vẻ hạnh phúc thì thấy thời gian một năm nó trôi đi mau chóng lắm, 5 năm, 10 năm nó qua vèo đi lại thấy mình già mất rồi. Và chỉ mong cho thời gian ơi, hãy đi chậm lại, hãy trôi chậm lại thôi. Nhưng còn ai mà gia đình mà khổ cực thì chỉ mong cho thời gian ơi hãy trôi mau đi để cho tôi mau già tôi chết, để cho tôi sớm trả hết cái nợ kiếp người này vậy. Chúng ta thấy cũng là một đời người, cũng là sống trong 3 năm, 365 ngày đêm một năm ấy. Nhưng mà người thì mong cho một năm trôi thật chậm đi, trôi thật chậm lại. Vì sao? Vì gia đình người đó được an vui hạnh phúc, và họ muốn thì trôi chậm lại để được họ hạnh phúc bên nhau. Còn những người mà nghiệp và báo ác xấu do nhân đời trước gieo trồng, gia đình lục đục, không hạnh phúc, đau khổ, coi nhau như kẻ thù, thì mong một năm nó trôi đi nhanh vậy, để cho mình sớm trả hết cái nợ kiếp người này vậy. Mong thế thôi. Nhưng ngày đêm vẫn là 24 tiếng đồng hồ. Một năm vẫn có 12 tháng, hoặc năm nhuận là 13 tháng, vẫn 365 ngày kia vậy. Hoặc là ngày có thể dài hơn năm nhuận, nhưng mà giờ thì nó vẫn thế vậy. Cái thời gian nó vẫn thế vậy. Hoặc giờ nó vẫn thế, nhưng mà cái ngày nó kéo dài hơn về cái chu kỳ quay của mặt trời, mặt trăng và trái đất chúng ta vậy. Cho nên mới tính là có năm nhuận là như thế. Vì mỗi một tháng thì về lịch âm của chúng ta thì một năm nó có mấy tháng thiếu. Cho nên nó thì nó cứ bao nhiêu năm nó lại lặp lại gì ạ? Lặp lại như thế. Bao nhiêu năm nó lại lặp lại gì ạ? Là một tháng nhuận đấy. Vì một năm nó có mấy tháng thiếu mà. Đấy, nó theo cái chu kỳ hệ quay của mặt trời. Đó là gọi lịch âm lịch của chúng ta. Còn dương lịch thì họ lại thừa ra, có tháng họ thừa ra 31 ngày. Cho nên họ chuẩn là 12 tháng. Chúng ta vài năm là có 13 tháng là như thế. Đấy, cho nên chúng ta thấy giữa cái gì? Cái sướng và cái khổ, cái vui và cái buồn, cái tâm lý của con người ta cảm nhận về thời gian này nó cũng khác nhau. Người vui thì thấy thời gian gì nó trôi nhanh, còn người khổ thì lại thấy gì thời gian nó đi chậm. Chúng ta cứ chẳng nói gì đến gia đình vui khổ, hạnh phúc hay là đau khổ kia, chúng ta cứ nghĩ bao giờ chúng ta ốm, đúng không? Nếu mà ai đã từng ốm, chúng ta cảm nhận thấy đêm dài dằng dặc, nằm nó đau ê ẩm hết cả mình mẩy thân thể. Nhìn đồng hồ suốt mà chả thấy gì ạ, nó sáng cho. Vì sao? Vì càng nằm lâu thì càng đau mình mẩy thân thể. Thì mong cho đến sáng, sáng ra gì thì ngồi thì chả ngồi được, lại trắng mặt, đau đầu, khó chịu, lại đi nằm. Lại mong là mãi chả thấy nó tối cho. Đến tối thì nằm mãi thì một mình buồn quá, chả có ai đến hỏi thăm nói chuyện, chả có con cháu nào nó ở bên cạnh gì. Lại mong gì nghe cái tiếng đồng hồ nó tịch tặc, tịch tặc, tịch tặc, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ như thế. Lại mong rằng gì trời sao mà lâu sáng thế, mong trời cho này nó sáng để cho con cháu nó sang nó hỏi thăm, cho bạn bè hay cho ai đó nó sang nó hỏi thăm một câu, để cho gì cho nằm như thế này buồn quá. Chúng ta thấy không? Thời gian vẫn như thế, nhưng lòng người lúc khỏe và lúc gì, lúc ốm đau cũng có cảm nhận gì nhanh chóng khác nhau vậy. Cho nên mới có cái gì, mới có cái cảm nhận thấy cái sự đau khổ ở trong A Tỳ địa ngục nó dài đến 80 vạn đại kiếp là một lần sinh vào trong đó vậy. Và cũng gì có cái cảm nhận đấy là 80 vạn đại kiếp vui ở trên cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ là một lần được sinh về đó vậy. Và chúng ta thấy hai cái đối đãi lẫn nhau. Một cái thì cực vui, một cái thì gì? Cực khổ. Thì thọ mạng thì dài như nhau vậy. Cho nên nếu mà ai mà phỉ báng giáo pháp đại thừa của Đức Phật thì vào A Tỳ địa ngục vậy. Đây không phải là tôi nói nhé, mà đây là Phật nói ở trong kinh. Không phải là thầy ghét bỏ một ai đó phỉ báng kinh điển đại thừa của Phật để nói đâu. Thầy thì không dám ghét ai, Vì mình tu hành mà ghét người ta thì người ta ghét mình thôi, nhân quả mà. Cho nên không dám ghét ai, chỉ cảm thấy là thương họ thôi. Họ đi sai thì mình bảo họ sai. May thì họ giác ngộ, họ quay lại, họ sám hối thì là tốt vậy. Còn không thì mình cũng bó tay về chịu thôi, không làm gì được. Chứ mình cũng chẳng nên khởi tâm ghét bỏ gì họ. Chẳng nên khởi tâm thù hận gì họ. Nói xong rồi thôi. Cũng chẳng nên đi đăng đàn đi lên trên mạng để cãi nhau, để chửi nhau. Nhưng một số quý thầy bây giờ cũng không nên. Kệ họ. Họ chửi mình thì họ tự nghe, chúng ta có nghe đâu. Chúng ta không đăng đàn lên mạng, không nghe họ chửi, mà có nghe họ chửi đi chăng nữa thì chúng ta coi như gì? Thôi gì, họ tiêu nghiệp cho mình, thế mà bỏ qua đi, đừng có nghe lại lần thứ hai nữa. Chúng ta không nghe lại lần thứ hai, đương nhiên chúng ta không còn sân si gì nữa cả. Nếu chúng ta cứ tìm vào đó chúng ta nghe thì chúng ta bực lên nữa, sân lên là lấy đi chửi họ, lại chửi họ lời đau hơn. Họ lại xem lại là thế, à, ông chửi tôi đau à, tôi ngán gì, tôi chửi ông còn đau hơn nữa. Hai bên cứ đi mà chửi nhau rằng co qua lại thì có phải tự khởi phiền não không? Đấy là tự khởi phiền não đó. Chúng ta không biết tu thì tự khởi phiền não. Còn chúng ta biết tu á, họ chửi mình nghe rồi á, ừ thì thôi, nghe một lần thôi, đừng nghe lần thứ hai. Nghe một lần thôi, coi như họ tiêu nghiệp cho mình xong. Không nghe lại nữa. Mà không nghe lại thì chúng ta sẽ không phiền não, không đau khổ. Không phiền não sẽ không đau khổ. Không đau khổ thì sẽ không gì? Không đi vào chỗ đọa xứ, ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh vậy. Cho nên đấy là kinh nghiệm. Đấy chính là kinh nghiệm. Ai mà chửi mình, ai mà phỉ báng mình á, thì mình tốt nhất đừng có nghe lại lần thứ hai nữa. Nghe một lần coi như là họ tiêu nghiệp cho mình. Mình có thì mình sửa. Nếu mình có cái tật xấu thì mình sửa. Mình không có thì mình gì? Mình coi như họ tiêu nghiệp cho mình, hoặc mình trả nợ họ. Thế là xong. Thế là hết. Chúng ta không nói đi nói lại nữa. Thế họ chửi mãi thì cũng chán thôi. Giống như Đức Phật ngày xưa. Có những vị Bà La Môn theo chửi Phật cả ngày, Phật chả nói câu gì. Đến cuối cùng Đức Phật mới hỏi Bà La Môn này, ví như bây giờ ông có người mang cho ông gì, một mâm cỗ, nhưng ông ăn no rồi. Ông vừa ăn cỗ để do vua ban cho rồi, yến tiệc vua ban cho ông ăn no, yến tiệc của vua rồi, bây giờ là có một người mang cái mâm cỗ đến đưa cho ông thì ông còn ăn nữa không, ông còn nhận nữa không? Bà La Môn bảo đương nhiên là tôi ăn no cỗ vua rồi thì tôi còn nhận cái cỗ làm gì nữa, tôi ăn no rồi tôi không nhận nữa. Đức Phật nói này Bà La Môn, tương tự như thế, từ sáng đến giờ ông chửi rồi chửi ta đâu có nhận đâu, vì tâm của ta gì đã ăn no pháp vị rồi, không còn một cái chỗ chứa, một cái chỗ trống nào để nghe lời ông chửi mắng, để sinh cái tâm gì cừu oán, sinh cái tâm đố kỵ, và sinh cái tâm gì phân biệt, sinh cái tâm gì cái tâm tham sân si nữa. Cho nên trong tâm của Như Lai là đầy pháp vị, giống như trong bụng của ông thì đã ăn no cỗ của vua rồi thì ông không có muốn nhận bất cứ một cái thức ăn nào thêm nữa. Tương tự như vậy, trong tâm Đức Như Lai đã đầy đủ pháp vị rồi, cho nên không nhận cái lời chửi mắng, thách đố và sỉ nhục của ông từ sáng đến giờ nữa. Rồi Đức Phật nói chẳng khác gì này Bà La Môn, thế bây giờ ví dụ có một người, người ta gì, người ta giận trời giận đất, giận các vị thần linh, người ta ngửa mặt lên trời, người ta nói rằng trời đất thần linh là không công bằng, và nguyền rủa trời đất thần linh không công bằng, cho nên người đó ngửa mặt lên trời và nói rằng tôi khinh ông, tôi quay thường ông, và thì tôi nhổ vào mặt ông, và người đó ngửa mặt lên trời và nhổ. Đức Phật nói này Bà La Môn, cái nước bọt đấy nó có đến gì, nước bọt của cái người chửi mắng ông trời ấy, thần linh ấy, nó có vào, có lên được tới mặt thần linh không? Bà La Môn bảo là gì ạ? Đương nhiên là không. Vì ông trời đâu có phải ở ngay trước mặt đâu. Ông trời ở trên cao, thần linh thì ở trên cao, đâu phải ngay trước mặt đâu mà tới được mặt ông trời và thần linh. Thế Phật nói đúng thế. Này Bà La Môn, vậy thì theo ông cái nước bọt đó nó sẽ đi đâu? Bà La Môn suy nghĩ một chút là gì? Nước bọt là ngửa lên mặt lên trời, nhổ lên trên thì chỉ cần vài cái tích tắc sau nó rơi xuống. Bà La Môn nghĩ là rơi xuống thì đương nhiên là nó rơi xuống cái gì, vào mặt cái người nhổ đó vậy. Đức Phật lại tương tự như thế này Bà La Môn, từ sáng đến giờ ông chửi ta không nhận, vậy thì cái lời chửi ấy nó đi đâu? Có khác gì người ngửa mặt lên trời chửi trời chửi thần không? Bà La Môn thì ngay đó ngộ ra, à, hóa ra là thế. Hóa ra cái tâm của Đức Phật không còn một chút đó gì, à, chỗ trống để cho gì cái việc tranh giành thắng thua nữa. Cái tâm của Đức Phật đó đã hoàn toàn đó, là đầy đủ, gọi là ăn no pháp vị rồi, à, cho nên không còn một cái chút chỗ trống nào để cho, để cho cái thức ăn gì đó, tham sân si đó, kiêu mạn phân biệt tật đố gì nó len lỏi vào nữa. Cho nên ta chửi Phật từ sáng đến giờ, Phật đâu gì, đâu có buồn đâu, đâu có phiền não đâu, đâu có khởi ra một niệm tâm là gì sân hận đâu. Mà hóa ra là gì, ta mới là cái người gì, cái người sân hận, ta mới là cái kẻ thực sự là ngu si. Từ sáng đến giờ ta phiền não, ta gầm lên, ta rống lên, ta chửi bới gì, chửi bới ông Phật, mà ông Phật chẳng có một phản ứng gì. Ta lại càng phiền não, ta lại càng sân hận, ta lại càng gầm lên. Nhưng Đức Phật thì vẫn không có thay đổi sắc mặt gì. Nay ta mới biết thế nào là gì? Là bậc chân tu, thế nào là bậc thực chứng, thế nào là bậc gì? Hết sạch mọi gì? Phiền não, nhiễm ô, trần cấu ở trong lòng vậy. Cho nên Bà La Môn ngay đó ngộ đạo và liền là sụp lại xuống dưới chân Đức Phật bạch Đức Thế Tôn, con đã hiểu rồi, con biết con sai rồi, con đã sai. Và xin Đức Thế Tôn gì? Hãy thu nhận con, cho con xin được làm đệ tử của Ngài. Con xin được xuất gia làm tỳ khiêu tu ở trong giáo pháp của Ngài. Đức Phật nói là lành thay, tỳ khiêu hãy đến đây. Và Đức Phật độ cho vị đó xuất gia. Không bao lâu vị Bà La Môn đó thì cũng chứng được thánh quả A-la-hán. Chúng ta thấy không? Cho nên chúng ta tu hành ấy, mà nếu mà có lỗi mà biết sửa, như là vị Bà La Môn kia, thì tội A Tỳ Địa Ngục cũng có thể gây rồi, nhưng có thể diệt được vậy. Tội phỉ báng pháp, phỉ báng tăng, phỉ báng Phật, à, gây rồi cũng có thể gì tiêu sạch vậy, nếu như chúng ta gì biết ăn năn sám hối. Cho nên chúng ta thấy thỉnh thoảng là thầy cũng gì, thầy cũng chỉ ra cái sai cho một vài người, một vài trường hợp, cho dù đó là một vài quý thầy. Một số các quý thầy cũng như một số Phật tử mà đi sai đường, báng phá Tam Bảo, báng phá kinh điển Đại Thừa, báng phá chư tăng tu theo Phật giáo Đại Thừa, tức Phật giáo Bắc Tông của chúng ta, là ngoại đạo, là tà đạo, rồi là Bà La Môn giáo, vân vân, thế này thế khác. Mình chỉ có cảnh báo cho các vị ấy đã đi sai rồi vậy. Nói ra cái sai cho các vị biết, các vị ấy có hiểu ra thì hiểu, mà không hiểu thì thôi, cũng không có quan tâm gì đến cái lời nói ấy nữa, nói xong là xong, chả có để ý gì nữa. Còn các vị ấy, nghe mà sửa được thì là tốt, không sửa được thì cũng là cái nhân duyên các quý vị vậy. Còn các vị có chửi mình như thế nào đó, nghe qua một lần thì thôi vậy. Giống như năm nay mới ra Tết, có cái thầy phó văn phòng Ban Giám Phật Tử Trung ương ấy, giúp việc cho thầy ấy, nhắn tin cho thầy, đưa cái ảnh cho thầy, bảo người ta đang đánh anh đây này, tức là thầy cứ nói thầy, gọi thầy là anh ấy, người ta đang đánh anh đây này, người ta đưa anh lên báo, người ta đề nghị là Trung ương Giáo hội, Ban Hồng Pháp Trung ương, Ban Giám Phật Tử Trung ương, nên mọi người phải xử lý anh, về anh lên giảng là sai với chính pháp của Phật vậy. Và người ta chửi anh không ra cái gì đâu. Đã gửi cả cái link cho tôi chả thèm vào link tôi nghe nữa. Tôi chả thèm nghe, tôi bảo thôi kệ người ta, người ta chỉ, mình người ta chửi thì người ta chưa hiểu mình, người ta chửi có gì đâu, kệ người ta. Mà người ta đánh anh, người ta đưa anh, muốn đưa anh ra báo, người ta đánh anh, bảo thôi kệ người ta đánh thì đánh. Người ta đánh thì người ta gì ạ? Người ta nghe, người ta đánh thì người ta viết thì người ta đọc. À, kệ người ta. Người ta chửi thì người ta nghe, người ta viết thì người ta đọc. Mình đọc làm cái quái gì cái đấy làm gì, cho nó mệt người chứ, kệ nó. Thế bảo thế mà anh chịu được á? Và thế thì phải chẳng chịu thì làm thế nào? Bây giờ cái thời buổi công nghệ thông tin, chúng ta biết là đến Phật đó, ngày xưa nó còn chửi, thì huống chi là mình. Mình trí tuệ của mình chẳng bằng một cái móng tay của Phật. Công đức của mình chẳng bằng một chút xíu móng tay của Phật. Chúng ta biết là Phật là gì? Đấng Thiên Nhân Sư Chi Mô Phạm, là thầy của trời người, đầy đủ gọi là phúc trí nhị nghiêm, viên mãn tất cả công đức và trí tuệ, phúc báo của Đức Phật đầy đủ như thế mà còn ngoại đạo nó còn chửi cơ mà. Bà La Môn nó còn giả vờ đồn bụng chửa lên đó, đổ vu cáo cho ngài thì ngủ với nó để có thai cơ mà. Rồi nó còn đổ cho Đức Phật là đến một nhà Bà La Môn khất thực là ăn trộm cơ mà. Chúng ta thấy đó. Nó còn có còn các ngoại đạo khác nó chửi Phật thì cũng nhiều lắm. Đó. Phật còn bị nó chửi thì huống chi là tôi, huống chi là chúng ta. Đó. Mà cái thời buổi công nghệ thông tin bây giờ thì những người không đồng cái chủ trương với cái việc học pháp cùng với cái pháp môn của chúng ta, họ chửi cái chuyện bình thường, có sao đâu. Ví dụ như họ theo mật tông chẳng hạn, họ không muốn chúng ta thì truyền bá tịnh độ tông, mà muốn chúng ta thì theo họ, họ có thể học lên họ chửi, ví dụ thế. Họ theo thì Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Tiểu Thừa đấy chẳng hạn, họ không thích chúng ta tu theo Đại Thừa, tu theo Bắc Tông ấy. Họ thì họ lên mạng họ chửi, có thế thôi. Hoặc là những người thì theo tôn giáo khác, theo một cái hệ tư tưởng khác, của một tôn giáo khác, một đạo khác. Họ không thích chúng ta thì truyền bá Phật Pháp ở nhân gian này, họ thì họ cũng chửi. Hoặc là có những người thì họ vô thần vô thánh, họ nghe chúng ta nói về nhân quả, nói về đạo đức, họ không tin, họ thì họ cũng chửi. Ấy thì chúng ta suốt ngày đi tìm cái lời họ thì họ chửi, họ mắng chúng ta ở trên mạng để chúng ta đấu lại họ. Không. Hòa thượng Tịnh Không nói rằng không, tất cả cái đấy đều không. Cho nên ngày xưa Hòa thượng Tịnh Không khi ngài bắt đầu ngài ở bên Úc á, ngài bắt đầu nổi tiếng á, tức là ngài giảng bắt đầu có nhiều người nghe trên thế giới á. Đặc biệt là lần đầu tiên ngài giảng về kinh Vô Lượng Thọ của ngài sư phụ của ngài trao cho, tức là ngài Hạ Liên Cư là người hội tập, sau này trao cho đệ tử là ngài Lý Bình Nam. Ngài Lý Bình Nam là thầy một vị cư sĩ tại gia, ngài Hạ Liên Cư cũng là thầy cư sĩ tại gia. Hạ Liên Cư là đệ tử tại gia của Ấn Quang đại sư, vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc. Hạ Liên Cư sau khi học với tổ Ấn Quang xong á, thì bắt đầu ngài về ngài mới hội tập lại bộ kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng mà ngài chưa đủ nhân duyên để truyền, cho nên sau này là đưa lại cho học trò của mình là cư sĩ Lý Bình Nam, và dạy cư sĩ Lý Bình Nam bao giờ có đủ duyên nữa thì con truyền. Nhưng mà ngài Lý Bình Nam cũng chưa đủ duyên để truyền, và trước khi ngài Lý Bình Nam nhập diệt vãng sinh trao lại cho đệ tử của mình là Hòa thượng Tịnh Không. Vì Hòa thượng Tịnh Không có thì có chục năm học với Hòa thượng với cư sĩ Lý Bình Nam mà, cho nên trao cho Hòa thượng Tịnh Không và dặn rằng bao giờ đủ duyên nữa thì ông hãy truyền bộ kinh này, vì bộ kinh này là ngày xưa thầy tôi giao cho tôi truyền bá, nhưng mà tôi chưa đủ duyên cho nên tôi không truyền được. Bây giờ tôi giao cho ông, bao giờ ông đủ duyên thì ông truyền để cho mọi người cùng thọ trì đọc tụng vậy. Thì bằng cái uy tín, bằng công đức của Hòa thượng Tịnh Không thì chúng ta thấy bộ kinh Vô Lượng Thọ mà cư sĩ ngài Hạ Liên Cư ấy, ngài hội tập lại ấy, bây giờ được truyền rộng khắp thế giới vậy. Nhưng rất tiếc là bản dịch ở Việt Nam chúng ta do Hòa thượng Đức Niệm và cư sĩ nào đó là dịch thì nó cũng sai nhiều lắm. Dịch sai với bản chữ Hán, sai cả với ý, sai cả với ý luôn. Tôi tra bản chữ Hán của ngài Hạ Liên Cư với cái bản dịch của Hòa thượng Đức Niệm sai khá nhiều. Mà Pháp sư Ngộ Thông là đệ tử Hòa thượng Tịnh Không cũng tra lại, và chính thầy cũng nói với các đệ tử của thầy là trong cái bài giảng thầy giảng lại cái bản dịch của Hòa thượng Đức Niệm sai cũng rất nhiều. Sai hẳn cái đoạn ý luôn. Cái phẩm thứ nhất là sai hẳn ý luôn, các vị, quyển thứ nhất sai hẳn ý luôn. Tôi nghĩ rằng cái bản đó chắc không phải Hòa thượng Đức Niệm dịch, mà cái vị cư sĩ dịch mà xong lại đem đến để Hòa thượng là hiệu đính cho. Thì các cụ thì lớn nhiều, tôi nghĩ là các cụ, đây là thiện ý của tôi thôi, nghĩ rằng các cụ nhiều việc, các cụ thì xem qua thôi, không có thời gian để đọc hết cả quyển kinh, cho nên không phát hiện ra những cái đó vậy. Rất tiếc vậy, rất tiếc. Cho nên là đạo tràng chúng ta thầy có cho tụng cái bộ đấy đâu. Ngày xưa lúc đầu cũng cho tụng, sau khi phát hiện ra một cái, năm 2013 một cái là không cho tụng nữa, vì nó sai quá nhiều. Sai khá nhiều chứ không phải sai ít. Sai cả ý ở trong kinh luôn. Cho nên thầy không cho tụng nữa. Bây giờ Việt Nam chúng ta rất nhiều Phật tử tụng cái đó, nhưng mà họ không biết được, vì họ không biết nó sai ở chỗ nào. Vì họ có biết đọc chữ Hán đâu mà họ biết sai chỗ nào. thì cứ đọc với nhau thôi. Đấy. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày xưa khi ngài mới sang bên Úc á, lần đầu tiên ngài giảng kinh Vô Lượng Thọ, cái bản mà ngài Hạ Liên Cư á, hội tập này đó, một số tăng ni ở Trung Quốc đại lục và Đài Loan ở Hồng Kông chửi ngài quá chừng luôn, chửi Hòa Thượng Tịnh Không á, quá nhiều luôn. Và Pháp Sư Ngộ Đạo ở bên Đài Loan á, ngài nghe thấy một số các thầy ở Đài Loan á, lên trên bục giảng chửi Hòa Thượng Tịnh Không nhiều quá, lại thấy cả họ viết cả báo để chửi Hòa Thượng nữa, lại viết cả thư để gửi về cái nơi mà trụ sở của Hòa Thượng ở đó, tức là cái văn phòng Hòa Thượng mượn để thuê để ở đó, họ gửi cả thư về đó để chửi. Cả bên Trung Quốc đại lực cũng viết báo và gửi thư để chửi Hòa Thượng, rồi cả ở Đài Loan cũng vừa giảng vừa viết thư vừa gửi viết báo để chửi Hòa Thượng. Nhưng khi đó Hòa Thượng đang ở bên Úc, Pháp Sư Ngộ Hạnh là đệ tử của Hòa Thượng, Pháp Sư Ngộ Đạo chứ, Pháp Sư Ngộ Đạo, Pháp Sư Ngộ Đạo từ bên Đài Loan đó, bay sang Úc, mang cả một cái tập báo và cái tập thư sang đưa cho Hòa Thượng. Và bạch Hòa Thượng là bạch sư phụ là ở Trung Quốc đại lục và ở Đài Loan và Hồng Kông, một số Pháp Sư và một số các Phật tử chửi Hòa Thượng quá trời luôn. Thế Hòa Thượng cười, Hòa Thượng bảo, ồ thế à? Các quý thầy và các Phật tử chửi tôi nhiều lắm à? Chẳng, Pháp Sư Ngộ Đạo lấy ra cả một cái tập dày, vừa thư vừa báo, vừa là cái đơn thư đó, vừa là viết báo nữa, cả một tập dày á, đưa đây bạch Hòa Thượng, đây bằng chứng này. Họ chửi Hòa Thượng kinh lắm, chúng con đọc mà chúng con không thể chịu được. Thế Hòa Thượng là từ bi, nhưng mà chúng con là đệ tử, chúng con phải hộ trì chính pháp, hộ trì cho Hòa Thượng thì Hòa Thượng hoằng pháp, chúng con là đệ tử của ngài, chúng con phải có trách nhiệm ấy. Thôi thì Hòa Thượng từ bi, Hòa Thượng chúng con từ bên Đài Loan chúng con sang đây, chúng con xin bạch Hòa Thượng chứng minh cho, về anh em huynh đệ chúng con sẽ tập họp nhau lại để viết báo, để công kích lại những người chửi Hòa Thượng. Hòa Thượng cười, Hòa Thượng bảo thế à? Hòa Thượng bảo thế, đưa đây, đưa tất cả những cái báo với cái thư kia, đưa đây cho tôi. Thế thầy Pháp Sư Ngộ Đạo mới đưa cho Hòa Thượng. Hòa Thượng cầm lấy, Hòa Thượng vái ba vái. Hòa Thượng vái ba vái xong rồi Hòa Thượng bảo người ta chửi tôi, người ta mắng tôi là người ta đang tiêu nghiệp cho tôi, cho nên các thầy không được vì tôi mà sân hận, không được vì tôi mà buồn phiền, không được vì tôi mà khởi cái tâm gì tranh đấu, làm mất hòa hợp ở trong tăng đoàn. Người ta chửi tôi chịu được, người ta mắng tôi chịu được, thậm chí người ta đánh tôi cũng chịu được. Thôi còn cái này gì tôi nhận, nhưng các thầy cấm không được ai gì nói gì, viết báo hay là đi cãi lại, tôi cấm. Và Hòa Thượng thì cầm cái tất cả cái báo với cả một cái bọc thư từ và đơn từ đó, Hòa Thượng ra, Hòa Thượng cho vào lò hóa sớ. Hòa Thượng thì Hòa Thượng hóa, bảo thôi người ta chửi, người ta mắng tôi thì tôi nhận, tôi đem ra lò hóa sớ để tôi hóa, thì không phải đem vứt vào sọt rác đâu nhé, đem ra cái lò hóa sớ thì bảo từ tay Hòa Thượng ra, Hòa Thượng hóa sớ. Hòa Thượng bảo thôi người ta chửi tôi đem lò hóa sớ tôi hóa đi, thế là xong. Đấy, coi như là nếu mà tôi kiếp trước tôi nợ người ta thì tôi coi như tôi trả nợ người ta, còn nếu tôi không nợ người ta thì đây coi như người ta tiêu nghiệp cho tôi, vậy xong việc đó. Gì thôi thầy cứ đi về Đài Loan cứ sống bình thường, còn cứ để người ta chửi. Thế người ta chửi hoài, chửi 1-2 năm sau cuối cùng chả ai, chả thấy Hòa Thượng động chạm gì đến nữa, kệ. Thế là cuối cùng là gì? Hết. Và cho đến bây giờ chúng ta thấy tăng ni Phật tử đồng tu, tu tịnh độ chân chính cả trên thế giới, không chỉ ở Đài Loan, ở Trung Quốc đại lục, ở Úc Châu, ở Hồng Kông đâu, mà cả trên thế giới, kể cả Việt Nam chúng ta, rất nhiều những đồng tu tịnh độ là cung kính cái đức của ngài, cái hạnh của ngài và cái trí tuệ của ngài, cái công đức hoằng truyền tuyên dương pháp môn tịnh độ của Hòa Thượng. Chúng ta thấy không, bậc chân tu ở đâu? Chân tu ở đấy chứ ở đâu? Cái chân tu đâu phải là cứ phải tu được gì bao nhiêu năm, 100 năm hay 40 năm hay 70 năm lên ngôi hòa thượng hay là chức to trong giáo hội mới là tu đâu, mà tu ở chỗ đấy các quý vị. Đó, cái hạnh của các ngài ấy làm gì, chính là cái tấm gương sáng để cho chúng ta soi chung vào vậy. Cho nên trong kinh đấy là nói tiếp này: Xá Lợi Phất, nếu có tỷ khiêu, tỷ khiêu ni ưu bà tắc, ưu bà di muốn sám hối tội lỗi, nên tắm gội sạch sẽ, đắp y mới sạch, quét dọn nhà cửa, bày tỏa cao đẹp, an trí tượng Phật, treo 25 tấm phan, cùng cúng dường hương hoa, đọc tụng danh hiệu 25 Đức Phật này, ngày đêm 6 thời sám hối đủ 25 ngày, sẽ được diệt được 4 tội nặng và 8 diệt được 4 tội nặng hay 8 tội nặng. Thức Swamana Saji Sajini cũng thực hành như thế. Đó, tức là chỉ cho người xuất gia khi mà phạm vào 4 tội trọng hoặc là 8 tội nặng á, thì trong giới của các thầy xuất gia hoặc 4 tội trọng của Saji hoặc là giới Bồ Tát vân vân á, đấy thì Đức Phật dạy là tắm rửa sạch sẽ, quét dọn phòng nhà, trang trí thì 25 tấm phan, viết 25 danh hiệu của Đức Phật ấy lên trên cái tấm phan ấy, treo lên chung quanh gì cái đàn đấy, cái đàn tràng là thiết lập đàn tràng đó, cúng dường để thanh bông hoa quả vân vân tùy tâm, và trì niệm danh hiệu Đức Phật đấy 25 ngày đêm, mỗi ngày đêm là gì 6 thời, đủ 25 ngày á, tất cả những tội tứ trọng, tức là 4 tội nặng hoặc 8 tội nặng kia gì sẽ diệt sạch không còn vậy. Giới thể lại gì, lại được thanh tịnh trang nghiêm trở lại vậy. Chúng ta thấy không, trong pháp môn của Phật có nhiều pháp môn để gọi là cứu người đặc biệt đấy, nhưng đây nhá, chỉ có Phật pháp đại thừa chúng ta mới có, còn Phật giáo đại, Phật giáo tiểu thừa họ cho rằng những người phạm giới là giống như cây dừa mà bị chặt mất đầu rồi, mất ngọn rồi, không bao giờ mọc được lên nữa vậy, cây dừa đã phải chết vậy, giống như người chặt cụt mất đầu rồi không bao giờ còn sống được nữa vậy. Nhưng mà kinh điển đại thừa chúng ta Đức Phật đó, triển khai thì nếu mà cái người phạm vào tứ trọng tội ngũ nghịch thập ác như ở trong kinh này nói, thì nếu mà như pháp sám hối như thế được ấy, thì tội sẽ diệt vậy. Đây á, chúng ta sẽ thấy đây chính là gì, công đức ấy, niệm Phật đó là vô lượng vô biên vậy. Công đức ấy, chỉ niệm danh hiệu Đức Phật, nghe thấy danh hiệu Đức Phật mà gì, khởi tâm cung kính cúng dường, thọ trì lễ bái và nhất tâm sám hối nghiệp trước, không làm ác sau, tức là sám hối những cái nghiệp xấu ác trước ấy, bày ra với Phật, với Bồ Tát, với Thánh Tăng, với Tam Bảo, con tên như thế, pháp danh như thế, như thế, nhưng con bị phạm những giới như thế, nay con chí tâm sám hối, lập đàn tràng như thế, để thọ trì đọc tụng danh hiệu Đức Phật đấy, lễ Đức Phật đấy, cúng dường các Đức Phật đấy, vân vân. Cho nên, gọi là kiến lập đàn tràng, nhất tâm tụng kinh, chỉ niệm danh hiệu của 25 Đức Phật đấy trong 25 ngày, ngày đêm 6 thời như thế. Tất cả những tội tứ trọng hay là 8 tội nặng ấy đều tiêu diệt vậy. Tỷ khiêu ni á, thức Swamana Saji Sajini đều có thể làm pháp ấy vậy. Mà rộng ra có thể thiện nam tín nữ, tín đồ Phật tử tại gia chúng ta cũng có thể làm được vậy. Đó. Thế cái này thì cứ biết vậy đã. Sau này cứ giảng đến hết cái phần này để xem như thế nào. Nếu ai mà cần thì cũng có thể hướng dẫn cho các vị làm được vậy. Thế hôm nay thì thời gian đã hết, chúng ta xin nghỉ ở đây. Chúc các quý vị một buổi tối hoan hỉ và ngủ ngon. A Di Đà Phật.
Nguyện Di Thơ Công Đức Phổ Cần Ư Nhất Thiết Ngã Đăng Giữ Chung Sinh Giải Cộng Thành Phật Đức.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.